Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2019. Đây là bài pháp số 9 trước trong khóa An Cư Kiết Hạ ở tại Thiền Viện Chú Hồ Minh, Giang Quân, Biên Điện. Hôm nay sư muốn đọc cho quý vị nghe những cái câu mà trả lời của thầy liên quan tới sự thực tập. Những câu này câu ngắn thôi nhưng mà nó cũng rất là quan trọng. Cái câu thứ nhất là hôm trước đã có một cô hỏi thiền sư mình phải tập làm thế nào để mà thấy được cái vô thường khổ vô ngã. Đây là thường thường là các vị mà mới tới là thường ưa hỏi như vậy. Tại vì người ta nói là mục đích của thiền tứ niệm xứ là tu tập thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát Vipassana đó là thấy cho được vô thường khổ vô ngã. Rồi người ta hỏi bây giờ phải tu cách nào để mà thấy được, thì trong cái bài giảng trong lần trước các thiền sư có nói rằng là đó, cái mà vô thường khổ vô ngã là cái kết quả, là trí tuệ. Mình tập không có thấy đâu, tập cho có, tập có chánh niệm rồi có trí tuệ mới giúp mình thấy. Chứ còn mình cái gọi là quan sát để mà thấy vô thường khổ vô ngã thì nó không được. Quan sát là chánh niệm thôi, chánh niệm không có thấy đâu. Thì trong này phần thiền sư nói rằng tôi không khuyến khích hành giả phải thấy, mà tôi khuyên các bạn làm sao cho phẩm chất của tâm chánh niệm càng lúc càng mạnh, càng sắc bén. Khi chánh niệm sắc bén, khi chánh niệm mà mạnh rồi đó thì trí tuệ khởi sanh, lúc bây giờ bạn hiểu rồi. Thì vậy khi mà đặt câu hỏi con phải tu, con phải tập như thế nào để mà thấy vô thường khổ vô ngã, thì thiền sư nói mình quan sát cũng đủ rồi, mà phải là gì đây, có trí tuệ. Chánh niệm trí tuệ khởi sanh thì tự nhiên hành giả hiểu, khi trí tuệ chín mùi thì tự động người tu tập hiểu rất rõ. Bây giờ hành giả nhận ra tất cả đều thay đổi này, tất cả đều biến mất này, tất cả đều hoàn toàn khác. Đây là ba cái mà quý vị phải nhớ. Là ở thiền sư nói con vô đó ngồi, thiền sư đừng ngồi chỗ đó, ngồi chỗ đó. Mà quý vị thường thường quý vị hỏi bây giờ làm sao mà thấy được cái dấu hiệu của vô thường này. Quý vị hỏi, quý vị đôi khi trong các cái câu hỏi quý vị hỏi tục đế chân đế rồi vậy đó, pháp chân đế làm sao mà thấy. Thì trong pháp chân đế nó có một cái đầu tiên hết, là cái đặc tính của nó, đặc tính hay là tính chất của nó, hoặc giả là cái dấu hiệu của nó. Thì đây quý vị nghe cái dấu hiệu nói này: nếu bạn tu tập một thời gian và bạn nhận ra tất cả đều thay đổi, bạn ngồi bạn thấy tâm suy nghĩ của bạn nó thay đổi hoài, không phải một cái dòng suy nghĩ đâu. Có người nói ô dạ buổi sáng này con ngồi cái tiếng đồng hồ có nghĩ cái chuyện về nhà không à, vậy là còn chưa thấy vô thường. Mà mình thấy trong mỗi cái tắc, mỗi phút, mỗi giây cái tâm nó thay đổi hàng tỷ tâm suy nghĩ trong này, trong hai một tâm suy nghĩ. Thứ nhất bạn sẽ thấy tất cả đều thay đổi, tất cả đều biến mất, thay đổi hoặc biến mất, một trong hai cái này, hoặc tất cả đều mới hết. Đấy. Ví dụ thần sư nói, quý vị ngồi, quý vị nhìn, quý vị thấy sư Trí Dũng, quý vị thấy đây là cái đối tượng này, tôi được tục đế này, sư Trí Dũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mà nhìn cái đối tượng này, cái người mà tu tập mà hiểu, có trí tuệ sẽ hiểu đằng trong này có cái cảnh sắc nữa. Đó. Cái này là pháp chân đế, mà pháp chân đế thì thay đổi. Vì vậy nếu khi bạn nhìn, bạn thấy đối tượng nó vẫn còn im y nguyên như vậy, trước sau như vậy, là bạn chưa hiểu thế nào là pháp chân đế, bạn chưa hiểu thế nào là cái sự vô thường. Đó. Thành ra đây là những cái mà gọi là thường sư nói tới nói lui rất là nhiều lần trong cái buổi trình pháp để cho mình biết đây là những cái dấu hiệu mà mình tập và mình cần để ý nè. Chỉ cần hỏi pháp chân đế là cái gì đó, pháp chân đế là vậy đó, tục đế là anh nhìn ra trơ à, không có thay đổi gì trơn, mà chân đế nhìn vô là thấy nó thay đổi. Thì khi có hỏi thực sự một câu nữa, nó thay đổi là cái đối tượng thay đổi là cái gì mà nó trong này thay đổi, trong này cái tâm mình nó thay đổi, vì từ tâm mình thay đổi đó mình thấy đối tượng, mình biết nó thay đổi. Vì vậy sẽ lặp lại, bây giờ hành giả sẽ thấy này, thứ nhất tất cả đều thay đổi, cái thứ hai tất cả đều là mới hết, không có chi là cũ, và cái thứ ba là tất cả đều hoại diệt. Tôi tránh dùng danh từ sanh diệt, vì tôi nói như vậy thì các bạn sẽ đi kiếm sanh diệt. Không nói người ta rất kẹt cái chữ sanh diệt, người ta tới đây người ta hỏi sanh diệt, mà ông nói hiểm mà mình nói chuyện sanh diệt, là người ta đi kiếm sanh diệt, mà thật ra sanh diệt, thấy là thấy đủ hoài, mới hoài, cái đó là sanh diệt đó. Chánh niệm thôi chưa đủ, chánh niệm với tỉnh giác, tức là với trí tuệ sẽ hiểu vô thường khổ vô ngã. Bây giờ tôi muốn xem hành, tôi muốn đặt câu hỏi và hành giả phải trả lời với tôi như thế nào. Nếu tôi nói cho cô biết phải quan sát như thế nào để thấy vô thường khổ vô ngã, thì tôi chỉ nói một điều thôi, muốn như thế phải tập ngày tập đêm, từ lúc thức dậy tới sớm cô làm nổi. Tại vì hành giả này nói thầy chỉ cho tôi tập cách sao để thấy vô thường khổ vô ngã. Hành giả chỉ muốn hỏi cho biết cái hỏi để tập này, không phải đặt lại hỏi câu hỏi. Cô hỏi tôi, cô nói rằng là thưa sư, sư nói cho con biết á, là chỉ để quan sát như thế nào để thấy vô thường khổ vô ngã. Cái sư hỏi, tôi hỏi để tập hay là hỏi để mà cho biết thôi nè. Dạ con hỏi để tập nhưng mà không biết là tập có nổi không nè. Thì ông nói nếu vậy thì tôi dặn nè, nếu vậy thì phải thiền tập duy trì chánh niệm từ lúc thức dậy, từ sáng sớm cho tới đến tối đi giường ngủ. Tôi giả thích chữ thiền gọi là huấn luyện tâm, làm cho phẩm chất của tâm càng lúc càng thánh thiện. Tùy theo phẩm chất của tâm mà trí tuệ bùng lên, dù đó là những kinh nghiệm nhỏ nhặt bình thường đã gặp từ trước. Như vậy là thấy cho được vô thường khổ vô ngã là quý vị thấy không? Tôi đến chừng nào mà chánh niệm mình liên tục á, không bao giờ bị đứt quãng hết á, mà muốn chánh niệm mình liên tục thì sư có đã nói rồi là mình cứ tập rồi mình thấy có những cái sự mới này. Còn bây giờ mình tập hoài mà mình không thấy có cái gì mới trên cái tâm mình, nó không khuyến khích mình, nó mình không thích thú chút nào thôi, thì họ nói liên tục rồi. Vì vậy muốn tập mà cho trí tuệ phát sinh nó phải liên tục rồi. Thưa sư vừa mới nói rằng là tùy theo phẩm chất của tâm, chỉ cần một kinh nghiệm nhỏ nhặt không thôi á thì là trí tuệ nó cũng bừng vỡ, phải không? Đúng rồi, kinh nghiệm nhỏ nhưng mà cái nhìn của bạn bây giờ với trí tuệ nó sẽ chín mùi, sẽ làm cho hành giả thấy kinh nghiệm hoàn toàn đáng ngưỡng. Không ấy, từ trước giờ mình cũng nhìn cái đó nhưng mình không hiểu gì hết. Bây giờ mình cũng nhìn cái đó mà mình hiểu rất là rõ. Mình hiểu rất rõ là tại vì sao? Tại vì bây giờ cái tâm của mình đã sáng rồi. Do đó nó đổi 180 độ. Do đó ông nói pháp khắp mọi nơi là vậy. Bất cứ cái nhỏ nhặt ở trong cuộc sống nhưng mà bạn duy trì chánh niệm hoài, cái tâm của bạn sáng là bạn thấy trời ơi cái này phải như vậy. Cái này nó hoàn toàn nó khác rồi. Từ trước mình không thấy, bây giờ mình thấy. Thì đó, những cái đó là làm cho mình, tâm của mình nó khuyến khích, làm cho mình tiếp tục tu tập. Lý do trước đó hành giả quan sát cũng một đối tượng, nhưng bạn quan sát với tâm gì, bạn quan sát với tâm phiền não, bây giờ bạn nhìn với cái gì, bạn nhìn với trí tuệ, cho nên cái nhìn của mình nó hoàn toàn nó đảo ngược 180 độ. Tôi khuyên các bạn nhớ đừng suy nghĩ về kết quả của pháp hành. Suy nghĩ kết quả pháp hành là cứ mong á, tập là pháp hành như thế nào cho tới. Suy nghĩ pháp hành là vậy đó. Không biết tập như thế nào thì làm thấy vô thường, tập như thế nào thì làm thấy pháp chân đế, tập như thế nào thấy được cái này thấy cái kia. Có nhiều người còn hỏi là tập như thế nào thì thấy niết bàn nữa. Thì quý vị thấy toàn là không mong đợi không à. Mà ông nói hãy suy nghĩ về phẩm chất tâm ở trong người tu á, thì mới là điều đáng lưu ý. Bạn để ý cái tâm của bạn nó chánh niệm bao nhiêu là bạn hỏi về niết bàn. Bạn coi cái tâm của bạn, cái phẩm chất tâm của bạn bây giờ như thế nào, để còn phiền não tham sân si không à. Thì đó cái phẩm chất á, quan trọng nhất. Đó thì có một năm cũng thiền sư cũng nói rằng là đó, niết bàn là giống như những cái hành tinh rất là xa xôi. Mình muốn mà thấy những cái hành tinh đó thì mình phải dùng những cái viễn vọng kính rất là mạnh. Cái này sư có nói rồi. Thì không phải là bạn cầm cái viễn vọng kính mà chạy lên mà coi cái đó, mà bạn phải làm cái sao bạn chỉnh cái ăn thuộc cái độ chỉnh ở dưới này nó phải thật kỳ cực kỳ mạnh thì mới thấy thật xa được. Thì cái độ mạnh cực kỳ mạnh của cái kính là nó tương tự như cái tâm của hành giả đó. Tâm hành giả cực kỳ mạnh, có trí tuệ rất là mạnh, tự nhiên nó hiểu. Vì vậy ông nói cái đường đi ấy, nó rất là đơn giản, mà người ta cứ ngồi ta suy nghĩ về pháp hành. Vì vậy do đó là cái sự thực tập nó trở thành rất khó khăn, và từ đó đem ra chán nản, thấy khó quá chịu ngồi thì bỏ. Bây giờ cũng cái câu hỏi liên quan tới tam tướng, có một sư cũng nói như thế này: dạ thưa sư, con thấy rằng không có gì ngoài thân tâm, trong này không có ai, chỉ có đối tượng và tâm hay biết. Cái câu nói rất là hay, không có ai trong này hết, đối tượng tâm nhận biết. Tuy nhiên khi có chuyện xảy ra, khó khăn xảy ra thế nào, tham sân si ngã mạn tôi ta cũng sanh lên. Do đó khi có chuyện đau khổ hay sung sướng xảy ra, con thường tư duy về vô thường khổ vô ngã. Tuy nhiên con hiểu rằng đó chỉ là sự thuần túy tư duy chua thôi, chứ chưa hiểu biết thật sự. Vậy xin Ngài chỉ cho cách để hiểu thật sự như thế nào. Con biết là không có ai trong này hết. Nói là thật là vô ngã đó. Chỉ có đối tượng tâm nhận biết. Không có tôi biết, không có tôi suy nghĩ, không có ai trong này hết. Hiểu thì hiểu vậy đó. Nhưng mà khi mà có câu đụng chuyện đó, là phiền não nó xảy lên. Thì lúc mà phiền não nó lên đó, thì con suy nghĩ về vô thường, suy nghĩ về khổ vô ngã. Nhưng mà con biết rằng cái sự suy nghĩ này nó có cách lý thuyết này, chưa hiểu thật sự. Bây giờ tu làm sao chưa hiểu này? Vâng, đây chỉ là sự tư duy hay hiểu bằng tri thức mà thôi. Muốn tôi dạy thêm gì nữa, tôi đang chỉ cho quý vị tu đây. Điều cần làm là để cho sự hiểu biết khởi sanh, hành giả phải thực hành cho miên mật, tham nhẫn, đừng hấp tấp, đừng mong muốn kết quả. Tôi khuyên sư, đó là cái vị sư tới Hà Nhập Hạ ở đây đó, nên kiên trì thực tập 3 năm rồi trở lại đây hỏi sẽ nghe câu trả lời. Trong 3 năm đó nhớ tập liên tục từng giờ, từng phút, từng giây không ngừng nghỉ, chứ còn 3 tháng chưa nhầm nhò gì hết trơn. phải sửa ở đây mấy tháng, giờ ở 3 tháng chưa đủ. Nếu mà sư muốn hỏi vô thường khổ vô ngã thì sẽ tập phá nhất phải 3 năm, tập cho đi, tập mà tập 3 năm không phải là tập chơi chơi đâu, mà tập trong đó là tập liên tục này, từng giờ từng giây từng phút không ngừng nghỉ, thì trở lại đây sẽ có câu trả lời. Thì quý vị tất cả những cái phần này để đọc thì quý vị thấy trời ơi, khó khăn quá quá trong cái chơi này. Tập rất là mất rất nhiều thời giờ. Vì vậy cái người mà tu tập mà kiên trì lâu năm á, sư thấy bạn bè của sư là những cái người mà tu tập lúc đầu bây giờ bỏ hết trơn, vì 20-30 năm sau bỏ hết cũng còn lèo mèo, nó rớt từ từ hết trơn. Vì vậy cái thiền tập này nó lựa người chứ phải chơi đó. Mình tập lúc đầu hăng hái lắm, rất là đông, cũng giống như thiền sư mà hay nói nè, quý vị thấy các sa di tới đây không, rất là đông á. Đây cái chùa này không là cũng 300-400 phải không, còn những cái chùa khác của ngài hòa thượng nữa thì mình thấy cắt ốc 3-4 ngàn người. Mà từ năm sư đoán là từ năm cái tập Tam Tạng là 1957 mà tới giờ được có 33 vị 34 vị là cái mà là thuộc lòng Tam Tạng. Bao nhiêu năm quý vị, từ 1957 cho tới bây giờ thì đủ thấy là rất là tuyến lửa, thấy không? Một cái vị mà học để mà trở thành một cái vị mà say và đo mà thuộc lòng Tam Tạng đó là nói pháp học thôi nghe, không nói pháp hành đã mất gần 40 năm mới ra được một cái vị như vậy. Đó mà trong một cái số đông bao nhiêu năm trời, mấy chục năm rồi, mình thấy đây cũng đã mấy ngàn người, mấy trăm đứa rồi phải không, còn chỗ khác nữa đông rất đông, mà cuối cùng cả mấy chục năm trời mà có ra được có 30 mấy vị, mà một người phải mất tới gần 30-40 năm mới xong. Thì pháp học mà là ra khó khăn như vậy thì còn pháp hành sao nữa. Vì vậy mà thường thường khi mà mình hỏi các vị thiền sư tu như thế nào để được cái này, tu thế nào để cái kia, các vị thường thường ngán, không trả lời cho mình. Vì vì trả lời lát rồi cái vị nản, cái vị muốn tu nữa, là bởi vì sao, bị con đường đi nó rất là khó khăn. Mà tại sao khó khăn, là tại vì tâm mình nó phiền não quá trong gì chứ. Mình đi một chút, đi một bước, tụt lui năm bước, đi một bước, tụt lui năm bước, thì vậy cái đường đi nó quá khó khăn. À bây giờ người ta hỏi về vấn đề trống rỗng. Thưa sư, người có một lần sư nói rằng người ta nói tâm trống rỗng nhưng trong thực tế không có gì trống rỗng cả, đó là thiền sư giải thích ạ. Có nhiều vị trình với thiền sư nói tôi thấy cái tâm con trống rỗng không có gì cả, thiền sư trả lời không có cái gì trống rỗng. Trong thực tế không có gì trống rỗng cả, chỉ là tại đối tượng càng lúc càng vi tế, tâm không nhận ra nên mới gọi là trống. Ví dụ bây giờ cái đối tượng nó vi tế quá đi, bây giờ vi tế là cái gì để tính sao, nhưng mà ông nói khi mà đối tượng vi tế tâm mình không có nhận ra được, tâm mình nhận ra được thì cái chỗ đó nó trống. Mà ví dụ bây giờ mình đang nhận cái đối tượng nó rõ bên đó, âm thanh chẳng hạn, âm thanh nó rõ nó tự nhiên tới đó nó dịu dần tự nhiên nó bắt nó tắt, thì mình hỏi đối tượng mất không, đối tượng chưa mất, đối tượng còn đó nhưng mà vi tế, do đó cái tâm không nhận ra được. Thì bây giờ quý vị nghe em giải thích cái chữ vi tế, chỉ là tại đối tượng càng lúc càng vi tế nên tên không nhận ra nên gọi là trống. Khi tâm chánh niệm mạnh, đối tượng sẽ trở nên rõ ràng. Thưa sư, như vậy vấn đề ở đây không phải là đối tượng mà do tâm không có mạnh. Quý vị nghe sư hỏi cái ông ra là cái câu lại ha. Sư nói rằng không thực tế không có gì trống rỗng cả. Cái thứ nhất, chỉ tại đối tượng càng lúc càng vi tế, tâm không nhận ra nên mới gọi là trống. Vậy thì vấn đề là ở tâm, chứ không phải đối tượng luôn luôn còn đó. Nhưng mà tại vì tâm không có nhận ra, do đó người ta gọi là trống rỗng. Thưa sư, như vậy vấn đề là không phải là đối tượng mà do tâm không mạnh. Hễ tâm mạnh thì đối tượng có vi tế bao nhiêu, tâm vẫn nhận ra được như thường, có phải như vậy không? Đó là tại vì thần sư giảng về vấn đề trống rỗng. Thần sư đem cái câu hỏi sư hỏi trở lại, vì thần sư nói rằng đối tượng luôn luôn có đó, nhưng mà tại vì tâm mình yếu, do đó không bắt được đối tượng. Như vậy vấn đề là tại cái tâm này nè. Do đó nếu mà tâm mạnh thì đối tượng không còn vi tế nữa, thì ông trả lời đúng. Chữ vi tế này phải hiểu là bạn có chánh niệm với trí tuệ đi kèm. Khi mà có trí tuệ thì nó nhìn rất là rõ, nó thấy rất là rõ, nó thấy rất là chi tiết. Vi tế vì chỉ có trí tuệ mới thấy, không trí tuệ không thấy được, trí tuệ giúp thấy rõ ràng chi tiết. Bởi vì nếu mà có trí tuệ thì mới hiểu được vấn đề này, không có trí tuệ không hiểu thì thiền sư nói, ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, quý vị thấy tâm suy nghĩ, quý vị hỏi người thế gian họ đâu có biết tâm suy nghĩ là cái gì. Như vậy là cái này một phần là có trí tuệ trong này, thấy cái tâm của mình. Ví dụ về tâm biết, gọi là đối tượng vi tế vì chỉ nhờ có bản trí tuệ bản mới hiểu thế nào là tâm biết. Mình có đối tượng mà tâm nhận biết, đối tượng mà tâm nhận biết hay đối tượng mà tâm biết. Quý vị thấy đa phần là mình thấy đối tượng không mà mình không thấy cái tâm biết. Bây giờ người ta trực nhận ra có cái tâm biết ở trong nữa, có thấy người, có thấy tâm quan sát nữa, thì tất cả những cái đó gọi là đối tượng vi tế. Người bình thường không có hiểu được, người tu cũng chưa chắc thấy nữa. cái người tu mà có trí tuệ lúc đầu hiểu. Vì thế không có nghĩa là nhỏ này, yếu này, mà vì thế là khó nhận ra. Khó là vì sao? Là vì trí tuệ yếu. Khi trí tuệ mạnh thì không khó nữa. Khi trí tuệ mạnh thì đối tượng hay pháp chân đế hiện ra rất rõ ràng, không tránh đi đâu được. Tâm hiểu các pháp đến và đi không sanh khởi và hoại diệt không ngừng, không có gì tồn tại mãi. Đó, thế mà trí tuệ mà càng lúc nó càng bé đó, thì nó sẽ thấy rất là rõ. Mà khi mà nó thấy rõ thì nó thấy tất cả đều thay đổi hết. Không có cái chi mà đứng yên một chỗ. Vì vậy lúc bây giờ nó không chấp cái sự suy nghĩ nữa. Suy nghĩ thay đổi ngoài. Có một cái dòng suy nghĩ nào mà liên tục đâu. Ở trong này từng cái niệm suy nghĩ nó nhỏ nó chấp nối mà. Và mình thấy nó không bao giờ chấm dứt hết thì làm sao mà mình chấp cái gì đây. Mình muốn là muốn sao, muốn nó đừng suy nghĩ à. Có thể ra càng tu tập nhiều cái tâm, cái người tu nó càng ngày nó càng hiểu, mà càng hiểu nhiều thì tự nhiên nó bớt phiền não là vậy đó. Mình ngồi mà tâm mình suy nghĩ mình không chịu, có vậy không? Tâm sao mà suy nghĩ hoài? Bây giờ mình tu càng nhiều mình thấy tâm này nó tự động nó suy nghĩ à, không có ai trong này hết trơn, không có ai suy nghĩ hết trơn. Mà cái dòng suy nghĩ thì nó bất tận, không bao giờ nó chấm dứt hết. Và trong này không phải một cái niệm suy nghĩ đâu, hàng tí niệm suy nghĩ nó tiếp nối nhau. Cho cùng một vấn đề đó, ví dụ mình nghĩ về cái người thân của mình chẳng hạn, thì trong này mình thấy trong một cái tích tắc như vậy rất là nhiều niệm suy nghĩ về cái người thân đó, không phải một chuyện đó thôi. Đó thì khi mà hành giả mà tu tập mà đã hiểu được như vậy rồi thì cái tâm của hành giả nó bắt đầu phải chấp nhận, nó không có bực bội với sự suy nghĩ nữa. Vì vậy ngày nào mình còn bực bội với sự suy nghĩ, ngày nào mình còn bực bội với sự đau nhức, ngày nào mình còn bực bội với tiếng động ồn, điều đó có nghĩa là cái tâm mình nó chưa có trí tuệ, đơn giản vậy thôi. Thành ra quý vị đừng có đi ra đây có xa nữa, cứ nhìn ngay cái sự tu tập của mình biết này. Mình có hiểu cái gì không? Đó khi ông Trần Sư nói này. Chút xíu quý vị nghe cái bài, cái câu hỏi về tục đế chân đế của quý vị. Đối tượng là gì? Đối tượng là cái gì tâm nhận biết không phải? Cái đó bấy nhiêu đó thôi, bạn có hiểu không? Đó mà có nhiều khi đó Trần Sư đó, nói với sư nhiều chuyện đó, cũng nói cái câu này mà sư không hiểu. Có bữa khác cũng nói cái tự nhiên sư hiểu. Ví dụ bây giờ sư nói một chuyện này, ông nói sư không hiểu mà. Ông nói là hồi nãy sư hỏi thưa thầy, khi mà mình nhìn một cái đối tượng như thế này, tức là mình nhìn cảnh tục đế, để quý vị nghe hiểu ha. Ví dụ như quý vị nhìn sư thấy sư Trí Dũng, cái ông sư Trí Dũng này là gọi là cái cảnh tục đế, con mắt mình là cái tâm ha, cái này là cái cảnh, mà cái cảnh là cảnh tục đế. Bởi vì sao? Nó không thay đổi, nãy giờ ông cứ vậy, bây giờ cũng vậy thôi. Nhưng mà ngược lại, nếu mình nhìn mà có trí tuệ thì cái nhìn nó thấy trong này có cảnh sắc, là cảnh sắc thay đổi. Quý vị hiểu ha, nó thấy thay đổi trong này, mà thay đổi tại vì sao thay đổi? Tại vì nó thấy trong tâm thay đổi. Vì thấy trong tâm thay đổi, nó hiểu ra là cái cảnh sắc thay đổi. Như vậy thì tại sao vậy? Thì tại vì đối tượng chỉ là tâm nhận biết. Đối tượng là gì? Đối tượng là tâm nhận biết bảy tâm mà. Ông nói sư hiểu. Ông nói này, cái gì nhìn sư phải, khi mình nhìn một cái đối tượng là đối tượng bình thường, là đối tượng tục đế ha, thì mình thấy không thay đổi. Nếu bây giờ mình nhìn với cái con mắt trí tuệ, mình thấy rằng trong cái tục đế này có cái chân đế trong đó, là cái cảnh sắc luôn luôn thay đổi. Mà sư hỏi lại vậy thì thay đổi từ bên ngoài hay từ bên trong? Thì ông nói từ bên trong. Rồi ông nói tiếp nữa, bên ngoài là cái chi nhận biết của bên trong thôi. Đó, thì cái đó tới ngang đó là sư ngừng sư hiểu. Vì vậy mình có đối tượng và có tâm biết, có đối tượng và tâm biết, đối tượng và tâm biết. Đối tượng là cái gì mà tâm nó biết? Bởi vì khi mà ta nói tâm và đối tượng thì ta nói cả hai chứ nói một. Nếu mà bạn nói tâm thì phải có đối tượng, mà có đối tượng là cái tâm. Đối tượng là cái gì mà tâm nhận biết? Thì ông nói với sư, ông nói sở dĩ mà sư nhìn cái ngoài mà sư biết nó thay đổi là bởi vì ở trong nó thay đổi. Và sư chỉ biết rằng đối tượng là cái gì mà tâm nhận biết, thì cái đó mình thua, không hiểu. Vì vậy một cái chữ đơn giản như vậy mà đôi khi ta nói có nói có cái hiểu, có nói cái. Vậy khi trí tuệ mạnh thì đối tượng hay pháp chân đế hiện ra rõ ràng, không tránh đi đâu được, bạn không thể nào trốn nó được đâu. Lúc đầu là bạn duy trì chánh niệm để bạn thấy, và bây giờ nó hiển lộ cho bạn rõ, mà không tránh đi đâu được, không chạy đi đâu được. Tâm hiểu các pháp chân đến và đi, sanh khởi và hoại diệt không ngừng không nghỉ, không có chi tồn tại trên. Đây là cái sự khởi đầu để mình hiểu thế nào là vô thường, khi mình hiểu cái pháp chân đế. Đó thì bây giờ nói về tục đế với chân đế này, đây là cái bài mà gì đây mà trường sư giảng, mà cái cha sẽ quên biên cái trang số mấy rồi. Tục đế với chân đế, trang 163. Bây giờ vị sư đã hỏi, dạ thưa thiền sư, xin ngài giải thích thế nào là tục đế mà thế nào là chân đế theo kinh nghiệm tu tập của các ngài. Thế thì đa phần những cái vị mà họ tới đây hỏi là thường hỏi như vậy. Tôi nghe là nghe kinh nghiệm của sư này, chứ tôi không có muốn đem trong sách ra. Tại vì trong sách cũng có nhiều sách viết. Quý vị có cuốn sách viết là tục đế chân đế ra của Đại Đức Khánh Hỷ là bạn của sư dịch đó, nói trong đấy rất là dài dòng đó. Đó thì nếu mà cần thì lấy cuốn sách ra đọc được, nhưng mà đây này quý vị nghe một cái người mà tu tập người ta giải thích cho mình thế nào là tục đế và chân đế này. Tục đế hành giả đã hiểu tâm giải thích về khoảng cách dài ngắn trên dưới trong ngoài. Ví dụ quý vị ngồi chẳng hạn, hơi thở chẳng hạn, quý vị qua hơi thở mà quý vị để ý cái cảm giác ở đây hiện hóa này, mà quý vị thấy hơi thở đi vô đi ra, quý vị chạy vô chạy ra, quý vị thấy trong ngoài này, rồi trên dưới nữa, rồi ngắn dài nữa, đó cái này là toàn tục đế không. Vì vậy tục đế thì nó nắm bắt khái niệm. Ví dụ như con mắt mình nó ước lượng là từ đây mà đi tới đằng kia là bao xa, khi bước lên cầu thang chẳng hạn, nó biết cái bậc cấp là bao cao rồi bao sâu. Vì vậy cái bước chân mình nó phải đúng như vậy, trong thể cao hơn thì đụng, thấp hơn thì đụng, mà cao hơn thì đi là hẳn chân. Vì vậy và cái đó gọi là tục đế, tức là nó ước lượng khoảng cách trên dưới trong ngoài. Vì vậy khi mà bạn tu tập mà bạn nói ví dụ chẳng hạn, tôi thấy phòng xẹp của tôi chẳng hạn, tôi tập tôi thấy cái phòng xẹp nó càng lúc nó càng nhỏ, li ti lăng tăng, trong này là bạn đem cái tục đế vào trong rồi. Bạn tập mà bạn nói như vậy thì một lát là cái này nó sẽ li ti lăng tăng được, mà nó hướng về vấn đề tục đế rồi, chứ nó không có chân đế. Pháp chân đế có li ti lăng tăng ở trên dưới trong ngoài. Rồi ví dụ chẳng hạn như có một sư mà cái bài pháp quý vị nghe rồi đó, là sư nói là sư mở cửa ra đó, sư mở cửa ra thì sư thấy trong này nó có một cái lực nó chạy ra, khi mở cửa là thấy một vị sư ở ngoài, mà cái hình ảnh của vị sư tự nhiên nó lòa lên, nó như là một cái ánh sáng vậy, nó bể ra trong mảnh. Thì sư nói mình thấy không, trong này là toàn khái niệm không, hình ảnh này rồi nó lòa ra này, nó bể ra từng mảnh này, tất cả thực sự nó cái này là hoàn toàn tục đế, không có cái gì chân đế trong này được. Như vậy tục đế là cái gì? Tục đế tức là hành giả hiểu tâm giải thích về khoảng cách này, khoảng dài ngắn trên dưới trong ngoài vô ra. Bây giờ câu hỏi đặt ra đối tượng là gì? Câu trả lời đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm hành giả hiểu của câu trả lời này không đó. Người ta hỏi đối tượng là gì? Đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Tâm nhận biết đối tượng, nó chỉ có hai cái đó thôi, tâm và đối tượng. Đối tượng là cái chi, đối tượng là cái chi nhận biết bởi tâm. Khi tập thiền chúng ta nhận ra có hai cái tâm và đối tượng. Nhờ duy trì chánh niệm, trí tuệ sanh lên giúp chúng ta hiểu điều này. Cái này hiểu được do nhờ sự tu tập chứ không thể thấy, cho nên mới gọi là pháp chân đế. Vì vậy quý vị thấy nói về tâm biết mà đa phần là mình không thấy tâm biết mà mình chỉ thấy đối tượng nhiều. Ví dụ trong tiếng động chẳng hạn, trong cảnh có tiếng tâm biết động bị nghe này, nghe là biết rồi, biết âm thanh là nghe. Như vậy mình thay vì mình để ý cái nghe, mình để ý tới âm thanh gì, mình chỉ để ý cái nghe mà thôi. Cái này là gọi là tâm biết. Cái này hiểu được do nhờ sự tu tập chứ không thể thấy, cho nên gọi là pháp chân đế. Ví dụ như nóng lạnh là cảm giác. Nói đến cảm giác ai cũng biết, nhưng khi nói cảm giác là đối tượng và tâm nhận ra đối tượng này thì phải tu mới hiểu, vì đó là pháp chân đế. Nói cảm giác ai cũng biết hết trơn, mà khi một người mà tu tập thì sẽ nói rằng đau không đau giống nhau. Đó quý vị sao hiểu được không? Đau không đau mà sao giống nhau? Đau thì nó đau chứ, mà không đau là không đau chứ. Bỗng đấy, khi mình tu tập mình hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, đau chỉ là đối tượng thôi, thì đau không đau giống nhau cả. Dễ sợ không? Tức là cái tâm của cái người mà quan sát đó, nó yên ổn, nó không có phản ứng cái đau. Vì vậy không đau nó cũng thấy vậy, mà đau nó cũng thấy vậy mà thôi. Vì vậy đây là những cái mà khi mà đầu tiên mà khi mình sư tới tập thì sư nói sư không hiểu gì hết. Đau tại sao mà không giống đau? Đau thì đau thế, rõ ràng đau phải không? Cái sự suy nghĩ bình thường mà sao nó đau và không đau giống nhau cả, là tại vì sao? Nó chỉ là đối tượng mà thôi. Vì vậy đối tượng tức là cái tâm nó không chấp vào trong này nữa, không có phản ứng với cái đau này nữa, nó xem nó chỉ là đối tượng bình thường thôi, thì cái đau cũng đau giống nhau cả. Ví dụ bạn nói rất nhiều về tâm suy nghĩ chẳng hạn, khi bạn ngồi thiền và thấy tâm suy nghĩ về chuyện gì đó, cái này gọi là nội dung của sự suy nghĩ. Và hành giả vội nói rằng tôi đã thấy tâm suy nghĩ. Ví dụ chẳng bạn thấy tâm bạn suy nghĩ về cái chuyện gia đình của mình, suy nghĩ về chuyện học hành của mình, suy nghĩ về chuyện tu niệm của mình, suy nghĩ về chuyện hành thiền mình, bất cứ nó suy nghĩ cái chuyện gì, hoặc suy nghĩ về một người bạn của mình chẳng hạn, thì ông nói rằng mình thấy nó tâm nó đang suy nghĩ về chuyện bạn của mình, hay là về chuyện tu hành của mình, hay về chuyện chùa chiền rồi vậy, thì mình vội nói rằng là con thấy tâm suy nghĩ. Nhưng mà thiền sư nói không, bạn chưa thấy tâm suy nghĩ đâu. bạn ná gá vào trong cái nội dung của nó để bạn nói rằng nó là tâm suy nghĩ. Hành giả vội nói rằng để tâm suy nghĩ, trong thực tế hành giả chỉ thấy nội dung của sự suy nghĩ chứ chưa thấy tâm thật sự. Mọi người đều thấy suy nghĩ lúc thiền, suy nghĩ đến suy nghĩ đi, tâm suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện nọ, chuyện này chuyện nọ là khái niệm, dựa vô khái niệm để nói tâm suy nghĩ chứ bạn chưa hiểu tâm thật sự. Tâm là pháp chân đế, muốn hiểu chân đế phải hiểu bốn điều đó. Hồi nãy là sư nói có một điều đầu tiên đó, là cái dấu hiệu là cái đặc tính, thì có tới bốn luôn, mà cái này ở trong vi diệu pháp á, sư chép ra đây cho còn sư cũng biết gì nhiều. Đó là đặc tính này, rồi chức năng này, tương quan nhân quả, nguyên nhân gần. Khi bạn hiểu được bốn điều này rồi đó thì bạn mới hiểu pháp chân đế. Mà trong đó cái đầu tiên hết trơn là cái dấu hiệu. Ví dụ như chẳng hạn, khi mà nếu mà bắt đầu khi mình thấy vô thường thì mình nhìn cái gì nó thấy nó sinh hay diệt. Bạn nhìn cái gì bạn cũng thấy nó thay đổi, hoặc là bạn thấy hơi thở của bạn nó mới hoàn toàn. Ngài Jodhika nói hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở đầu, hơi thở sau khác, không giống. Thì mấy cái này là sao mình hiểu đây? Đó thì ông nói chỉ duy trì trách nhiệm mình tu tập thì tự nhiên mình hiểu. Đây là những cái dấu hiệu cho thấy đó. Rồi cái kế nữa là chức năng, rồi tương quan nhân quả, rồi nguyên nhân gần. Mấy cái này sư không rõ. Là nghĩa ở trong vi diệu pháp làm sao sư chép ra như vậy. Trong bốn cái thì cái đầu là dấu hiệu hay đặc tính quan trọng nhất. Danh sắc có đặc tính riêng của chúng, khi hiểu những đặc tính hay thấy dấu hiệu của chúng qua sự tu tập bây giờ bạn sẽ hiểu pháp chân đế. Ví dụ thường thường quý vị nói con thấy tâm tham, con thấy tâm sân. Ví dụ ông nói tâm tham chắc hẳn, ông nói làm sao bạn biết nó là tâm tham đây nè. Bạn chỉ thấy suy nghĩ về tham, bạn chỉ thấy cảm nhận về tham mà bạn nói rằng tâm tham, thật ra không phải tâm tham. Tâm tham nó có cái đặc tính của nó. Ví dụ như ông nói có một cái đặc tính mà mình thấy này là nó dính mắt chẳng hạn, nó bám vào trong cái đối tượng nó không thả. Khi mình muốn một cái vật gì rồi làm nhất định làm tâm của mình cứ suy nghĩ về cái chuyện đó. Hoặc giả là mình thích một cái món đồ rồi gì đó là nhất định mình nhả ra không được, mình bám, mình níu, mình yêu thì chặt. Chẳng hạn người nào mình thương họ chẳng hạn, ô mình theo họ hoài, bám họ hoài, họ bám mình thì mình bám họ, bám như sam vậy đó, thành nó khổ là vậy cái gì đó. Vì vậy ông ấy làm thế nào mà có được hạnh phúc trong cái sự yêu thương này là tại vì đó, thì sư này nói là tại vì sao? Tại vì khi mình bám vô người ta thì là mình nói là người ta là của mình. Mà người ta làm sao là của mình được, có vậy không? Người ta cũng phải có cái chuyện của người ta nữa chứ, mình góp của mình là do đó họ đi người khác là mình không chịu rồi đó. Hay có những cái hành vi cử chỉ gì mà có vẻ là thương người khác là mình không ưa, thành ra mình khổ quá trời đó. Thôi, sư này nói vậy đó. Vì vậy đặc tính của tâm tham là bám vào trong đối tượng, níu vào trong đối tượng. Thì đây những cái đầu tiên cho mình thấy cái đó, cái bản chất của nó, mình hiểu nó. Hoặc giả mình thấy tâm sân. Khi mà mình ghét ai, cái tâm của mình trong này nó suy nghĩ rất là tiêu cực, nó phê bình chỉ trích, nó nói dữ dội trong này đó. Khi mình không ưa người ta đó, ưa người ta mình dòm cười cho mình trong này trời ơi nó tàn gian đại hải trong này đó. Đó thì mà có một lần đó, sư nói chuyện với trường sư nói rằng là ra thưa sư, tôi thấy sao mà khi mà tôi gặp cái đối tượng đó tâm tôi sanh, nó thấy không phản ứng, nó nói gì trên mặt tôi rất là ghét, nó nói trong điều sư thấy thôi. Tôi chỉ nói cái bà đó, nói vậy một câu là cái ông đó, vậy là đã ghét trong này rồi. Mình gặp người ta tâm mình làm thinh, nó nói gì mà nó một chữ thôi, một chữ là nó ghét ghê lắm, cái cay đắng trong này. Thì ông nói khi mà mình mới tu tập mình để ý được cái tâm mình thấy nó nói trong này, nói toàn chuyện bất thiện không, nó suốt ngày luôn. Nó phê bình chỉ trích, nó nói này người kia, nó xưng tôi ta, khi mình hay mình giỏi mình hơn người ta, toàn chuyện phiền não không à. Mà thực sự nói tới lúc mà mình tu giỏi đó, mình rất thích mấy cái này. Cái này là lần đầu tiên sư cũng nghe nữa, lúc đầu nghe sư sốc quá. Tại vì sao những cái tư tưởng bất thiện mà ông nói, mình rất là thích để mình quan sát nó, mà khi mình thích quan sát nó nó nín, nói vậy. Đúng. Cái gì để ý trong coi. Thì quý vị thường thường quý vị thấy tâm quý vị không thích cái suy nghĩ về chuyện bất thiện, có vậy không? Mình tập lúc đầu mình không thấy đâu, nhưng mình tập một thời gian lâu mình quan sát hoàn toàn, mình thấy tâm mình sao suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không ạ. Lúc đó mình bức xúc bực bội, cho tới một giai đoạn kế tiếp nữa là khi mình giỏi rồi, mình không bức xúc bực bội với nó mà mình thích thú mình quan sát. Cho mình nói đó, mình nói cái gì mình nói tao nghe thử, mình ghét cái bà đó hả, mình nói bà sao đó chẳng hạn, mình ghét cái ông đó hả, mình ghét cái gì nói tao nghe thử sao, và tự nhiên nó đứng đó. Thì đây là quý vị theo người ta chỉ cho mình cái cách tu tập đó, để mình đừng có bức xúc bực bội với cái tâm phiền não của mình. Vì vậy có bốn cái đó là đặc tính này, chức năng này, tương quan nhân quả, và như trong bốn cái này là cái dấu hiệu đầu tiên là quan trọng nhất. Danh sắc có đặc tính riêng của chúng, khi hiểu những đặc tính hay dấu hiệu rồi qua sự tu tập bây giờ chúng ta sẽ hiểu pháp chân đế. Trong kinh nói tâm là cái gì có khả năng nhận biết, tâm trong cũng có nói rằng là có khả năng suy nghĩ, có khả năng nhớ tưởng, hiểu nhiều hay ít tùy theo trí tuệ của bạn. Ví dụ lúc ngồi thiền, âm thanh phát sanh, tâm nhận biết được âm thanh hay tâm nghe. Khả năng nhận biết này là tâm, âm thanh là sắc pháp, là đối tượng của thức, là nhĩ thức. Một đặc tính của pháp chân đế là biến mất tức thì khi tâm hiểu hay nhận ra pháp chân đế, pháp này biến mất ngay đó. Thì quý vị thấy đây là những cái dấu hiệu cho thấy mình nhìn nó là nó biến mất liền. Còn nó nằm trơ đó hoài là không phải rồi đây. Biến mất bằng mới, mới hoài. Một đặc tính của pháp chân đế đó là mới xảy ra, mới bây giờ, mới hoàn toàn bây giờ, trước giờ chưa bao giờ hết xảy ra trên. Thành ra lần đầu tiên suy nghe thiền sư Sotika nói cái câu đó rằng một cái hơi thở mình thở vô thở ra, cái hơi thở đầu cái hơi thở kế nó hoàn toàn nó khác, nó mới hoàn toàn mới. Thì mình thiền sư lặp lại này, bây giờ nó mới xảy ra này, phút trước chưa có, bây giờ mới có, bị xảy ra bây giờ mới xảy ra, bây giờ mới xảy ra chứ trước đây không bao giờ có, chưa hề có. Bản chất của pháp chân đế là biến mất, là hoại diệt, là thay đổi. Khi hành thiền, hành giả cảm nghe nóng lạnh, nóng lạnh là yếu tố lửa, nhưng thấy nóng lạnh đó nhưng chưa hiểu thế nào là hỏa đại đâu. Ai cũng nhận ra nóng lạnh, trong đó có cả chó mèo nữa, hay nói như vậy, nhưng hiểu yếu tố lửa hay trong tứ đại là cái chuyện khác. Vì vậy mình thấy mình ngồi thiền mình đổ mồ hôi, mình nói là yếu tố nước thì cái đó chắc đúng rồi. Quý vị nhớ có nhiều người họ nói vậy, thấy cái gì cũng là đem đất nước cho lửa vô, mà thật ra mình biết đó là nước, nhưng mà hiểu tứ đại là nó khác. Bây giờ đây có một vài cái bài mà sư chép lại trong những cái phần khác giải thích được về thầy nói về vấn đề tục đế và chân đế. Pháp chân đế là đối tượng của tâm quan sát với trí tuệ, như vậy là phải có trí tuệ mới hiểu pháp chân đế. Khi trí tuệ khởi sanh, hành giả hiểu thế nào là pháp chân đế. Không có trí tuệ, chúng ta chỉ quan sát khía cạnh tục đế của đối tượng mà thôi. Ví dụ như trong cái nhìn, những gì chúng ta thấy đều là những cảnh tục đế, như người, cây cối, nhà cửa, xe cộ. Cho tới lúc nào tâm hiểu pháp chân đế mới nhận ra được cảnh sắc. Và khi nhận ra được cảnh sắc này thì cảnh sắc này luôn luôn thay đổi. Còn nếu bạn chưa nhận ra được thì bạn chỉ thấy đối tượng tục đế và nó không bao giờ đổi. Cảnh sắc mới sanh lên rồi hoại diệt, còn cảnh tục đế thì trước sau vẫn không thay đổi như thường. Vì thì bạn muốn hiểu thế nào là vô thường, hoặc chả là bạn thích đầu tiên mà thấy cái dấu hiệu của vô thường á, thì bạn phải thấy là cái cảnh sắc này trong khi bạn nhìn chẳng hạn. Thưa sư, con nghe sư giảng mỗi lần hành giả quan sát tâm và đối tượng thấy chúng thay đổi, sự thay đổi này chưa phải là thực tại mà còn dựa vào khái niệm, vậy thế nào là quan sát pháp chân đế? Trả lời, nếu quan sát thì phải quan sát thân và tâm, và cái sự hiểu biết là pháp chân đế chứ không phải quan sát pháp chân đế. Đó, cái câu nó cũng giống như câu nãy hồi nãy hỏi đó. Làm thế con quan sát thế nào để mà thấy vô thường, khổ, vô ngã? Thì thực sự nói quan sát thôi không thấy, mà quan sát để hiểu biết này. Hiểu biết là trí tuệ mình hiểu. Thì vị này cũng nói vậy, nếu quan sát thì quan sát thân và tâm, mà khi mà quan sát thân tâm thì hiểu pháp chân đế, chứ không phải quan sát mà hiểu pháp chân đế. Hành giả sơ cơ thường nắm bắt khái niệm tục đế để duy trì chánh niệm. Mọi người đều quan sát thân tâm, nhưng không phải ai cũng hiểu pháp thực tại là pháp chân đế cả. Như vậy thì ai cũng quan sát thân tâm, người nào cũng duy trì chánh niệm hết trơn á, nhưng mà có hiểu pháp chân đế không là tùy theo cái sự tu tập của mình, tùy theo trí tuệ của mình. Vì vậy thường sư thường nói rằng là gì đây, tới lúc nào mà mình hiểu pháp chân đế đó, tức là cái sự thực tập mình cũng đã có sự tiến bộ rồi đấy, và mình nên hoan hỷ về điều đó. Là tại vì sao? Tại vì đây là cái ngày này, cái người bình thường không hiểu rồi, mà cái người tu chưa chắc đã hiểu nữa, và bây giờ mình cảm nhận được điều này thì đó là cái dấu hiệu cho mình thấy mình tiếp tục nữa. Trong này có một cái bài là liên quan tới vấn đề cảnh sắc, sư muốn đọc mà sư thấy nó cũng nói cũng hơi khó khăn, thành ra sư chỉ đọc sơ sơ một vài cái rồi chỉ chấm dứt ở đây. Hành giả sơ cơ nhưng chưa nhận ra được tâm biết, hành giả sư nói nên khi nhìn chỉ nhận biết cảnh tục đế, pháp chân đế là nhờ trí tuệ. Sư, một vị hành giả tập lâu rồi nhận được cái thấy đang có mặt, cái thấy này có phải là đối tượng chân đế hay không? Đó là cái mà sư hỏi thường sư đó. Không, cái thấy gồm có hai cái, một bên là cảnh sắc và bên tâm nhận biết. Thưa sư, con hiểu rằng đối tượng tục đế là đối tượng vật chất cụ thể nào đó như nhà cửa cây cối, phải hiểu như vậy có đúng không? Đối tượng tục đế là thấy một vật gì đó tất cả đều là khái niệm như đàn ông, đàn bà, cây cối, bàn ghế. Như vậy thì ở đâu mà ra đối tượng tục đế này? Khi mình nói rằng đối tượng tục đế thì mình cứ nghĩ rằng, ví dụ tôi nói cái đồng hồ, vậy là cái đồng hồ là đối tượng tục đế, mà nó không phải. Con mắt mình nó không thấy được cái đối tượng tục đế, nó chỉ thấy cái cảnh sắc mà thôi. cái tâm thức của mình đó, nó chỉ nhận ra được cái cảnh sắc. Rồi từ cái chỗ đó nó giải thích ra cái tục đế, nó giải thích cái này là cái đồng hồ này, cái này là cái bàn này, cái này là cái điện thoại này, là tại vì sao nó nắm bắt vào trong hình thức. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy cái bàn tay của mình với bàn chân chắc giống nhau phải không? Nó cũng là da, xương, thịt như vậy thôi ạ. Nhưng mà người ta gọi là chân và tay là khác nhau là tại vì sao? Là cái dáng của nó khác. Đó. Con mắt mình, cái tâm của mình nó nhận ra được cái dáng của cái vật và nó giải thích cái này là tay mà cái này là chân này. Chứ không thể nói nó khác được. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cảnh sắc trước mà mình không thấy. Rồi khi mà nó diễn ra cái cảnh tục đế, mình chỉ thấy cái cảnh tục đế mà thôi. Đó là cái bài mà sư hỏi thiền sư, thiền sư giải thích cuối cùng là như vậy đó. Thành ra thôi, chắc có lẽ cũng nên ngưng cái này, tại đi vô trong chi tiết quý vị nghe cũng nhức đầu lắm. Một bài khác nói về đau, đau lúc ngồi. Vị này thưa với thiền sư là khi ngồi thiền, tâm con quan sát bằng cách ghi nhận đối tượng qua sáu căn. Ghi nhận được một lúc thì đau sanh lên. Vị sư này nói rằng là con ngồi kiết dạ. Con quan sát tâm phản ứng khó chịu và thấy rằng đau tâm nếu khó chịu mạnh, đau giảm khi phản ứng bớt. Khi phản ứng giảm thì đau ít, và khi phản ứng mạnh, đau nhiều. Khi tâm yên, tâm quân bình thì không đau nữa. Dù con ngồi lâu tới 2 giờ, thường thì con ngồi 1 tiếng thôi, nhưng mà nếu mà ngồi có 2 tiếng thì cũng thấy đau khi tâm con quân bình. Thầy trả lời, đừng cố gắng ngồi lâu để xem thử chừng nào đau tới. Thử thì thử, nhưng nhớ rằng ngồi lâu thế nào cũng sẽ đau đấy. Thì thầy sư nói rằng, nói như vậy rất đúng này. Thì tâm phản ứng nhiều thì đau nhiều, tâm phản ứng ít thì đau ít. Tâm quân bình thì không đau. Nhưng mà ông nói như vậy, hiểu như vậy là được rồi. Đừng có cố gắng ngồi cho lâu. Vì khi nếu ngồi cho lâu thì cái thế ngồi của mình nó sẽ làm cho chân mình đau đấy. Hành giả có thể ngồi lâu để xem tâm suy nghĩ gì về cái đau. Nếu tâm nói đau thì đau ngay. Khi tâm không phản ứng vì trí tuệ có mặt, đau trở thành đối tượng hay là hiện tượng tự nhiên. Bây giờ đau không đau giống nhau. Đó, mình hiểu như vậy không đó. Như vậy thì sư này nói rằng là con ngồi thiền, con thấy tâm con nó phản ứng. Thì tâm phản ứng nhiều, đau nhiều, tâm phản ứng ít, đau ít. Tâm quân bình, không có đau gì hết. Bây giờ con muốn ngồi thêm qua chừng sao, mà thực sự nói ngồi thêm cái chừng á. Vì cái cơ thể mình nó có cái chịu đựng đến một lúc nào đó thôi, tới một lúc nào đó nó sẽ đau đó. Nhưng mà mình có thể ngồi đó để mình quan sát cái tâm của mình này. Nếu tâm mình nó yên thì nó không đau, nếu tâm mình bực là nó đau. Thưa sư, như vậy sư khuyên vị này không nên ngồi lâu để xem tâm yên sẽ ngồi được bao lâu phải không? Có thể ngồi lâu nếu không buồn ngủ và có thể ngồi suốt ngày cũng được. Đó, điều cần giả cần hiểu là khi tâm yên, tâm quân bình, tâm không khó chịu thì không đau. Đau không do tại tâm phản ứng, vậy không phải đau tay, đau chân, đau lưng, đau đầu gối, mà tại vì tâm mình không chấp nhận cái đau. Đây là cái mình cần hiểu. Đó là lý do tại sao mà mỗi lần cái đau tới, thay vì mình quan sát cái đau, mình quan sát cái tâm khó chịu, để mình thấy rằng cái tâm mình đã phản ứng cái đau. Để mà cái tâm này nó dịu xuống là cái đau nó dịu xuống. Vậy là tương quan nhân quả giữa thân và tâm, đó là cái mục đích mà ta chỉ cho mình tập. Và nếu mình tập được cái này thì mình thấy rằng hễ mà cái đau cũng phải tại đau tay, đau chân, đau lưng, đau đầu gối, mà cho tâm không chấp nhận đau thì cũng giống như trong đời sống của mình hàng ngày. Không phải tại đứa con, không phải công chuyện, tại người này, tại người kia, tại mà tại cái tâm mình phản ứng rất là nhiều. Do đó mình khổ. Cái đau tâm của mình đó, đau tâm ở ngoài đời, trong này đau cái chân này. Mình tập đau cái chân ngoài để mình hiểu nè. Mình hiểu là đau không phải do đau tay, đau chân, đau lưng, đau đầu gối, mà tại vì tâm mình không có chịu, tâm mình nó phản ứng. Thì ra ngoài đời như vậy, cái chuyện không phải là cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, mà tại vì cái tâm mình nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận trong này, vì chấp tôi, chấp ta, là vì cái chuyện gì đó, cho đó đẻ sẽ ra to câu chuyện trở thành đau khổ. Đó là cái mà thiền sư nói, hễ khi bạn hiểu cái đau, trong khi bạn tập thành thiền rồi, bạn sẽ hiểu rằng cái này là do cái tâm này, thì phải đem cái này áp trong cuộc sống của mình sẽ thấy ngoại sự là do tại tâm mình hết, chứ không phải là tại đối tượng bên ngoài đâu. Vì mình bé xé ra to, vì mình chấp tôi ta, hay là mình phiền não ngã mạng rồi sao đó không biết. Rất nhiều là tại tâm của mình đó. Thì quý vị thấy cái sự áp dụng của cái sự thực tập này nó đi rất là xa cho bây giờ. Bây giờ có một bài pháp này, cái cô này cô nói cô thích trời mưa, chứ cô ngồi thiền. Thưa thiền sư, gần đây con cảm thấy thích ngồi thiền lúc mưa. Trước đây ở Việt Nam mỗi lần trời mưa tâm con đều bất an, lo lắng, lo cái gì, lo nước ngập kẹt xe không về nhà được. Ở trường thiền tâm không lo gì cho nên con cảm thấy an toàn và an lạc. Tâm nhận rõ nhiều âm thanh lớn nhỏ nặng nhẹ của mưa. Trong khi ghi nhận con thấy có tham, tham biến mất khi con chuyển sang đề mục khác. Con tự hỏi chánh niệm liệu vẫn còn đó lúc nhận ra tham chăng? Con muốn biết mình có mất chánh niệm lúc nhận ra phiền não không? Cô này cô ngồi thiền rồi cô nhận ra là cô thích cái mưa, cô nhận ra cái tâm tham. Trong khi con ghi nhận con thấy có tham, con chuyển sang đề mục khác thì tham biến mất. Đó, bây giờ cô hỏi thiền sư, con tự hỏi mình liệu có chánh niệm vẫn còn đó lúc nhận ra tâm tham không? Đã nhận ra cái gì rồi mà sao phải chánh niệm còn đó không? Đó là cái câu đầu tiên. Con muốn biết mình có mất chánh niệm lúc nhận ra phiền não hay không? Thiền sư trả lời, bạn con chánh niệm hay mất hành giả phải tự tìm lấy, đừng có hỏi tôi. Bạn đang chánh niệm, bây giờ bạn thấy tâm tham nữa thì bạn cũng nhờ chánh niệm mới thấy tâm tham chứ sao? Mà hỏi rằng là nếu mà con nhận ra tâm tham, con có mất chánh niệm không? Thì thiền sư nói, vậy là cô phải kiểm tra, cho cô đừng có hỏi tôi. Cô kiểm tra, tôi coi thử là cô chung thấy, đừng có hỏi tôi. Không chánh niệm làm sao mình biết tham có mặt và nó biến mất khi mình quan sát đối tượng khác? Bạn nói rằng tôi đang quan sát cái mưa vậy thì tôi thấy tôi có tâm thích tâm mưa, như vậy là trong này cái tâm tham, vì vậy thấy tâm tham sợ quá tôi đổi đối tượng khác cái tâm tham mất. Vậy như vậy tôi có mất chánh niệm không? Thì sư nói không, mất chánh niệm sao được, mà mình thấy tâm tham rồi mình thấy tâm tham biến mất mà. Đây, vì vậy biết tham có mặt và nó biến mất khi hành giả quan sát đối tượng khác. Thiền sư nói, có lẽ thấy tâm không phản ứng lo sợ như hồi trước hành giả muốn hiểu có phải nhờ tu tiến bộ nên mới mưa không? Cùng một đối tượng tiếng mưa nhưng hồi trước tâm lo, bây giờ tâm không lo nữa mà lại nghe an lạc. Không phải, dạ thưa thiền sinh này, quan sát tâm thanh của tiếng mưa, nhận ra tâm tham, tham dính mắc vào âm thanh vì nó mang đến sự an lạc, an toàn, không lo âu như trước đây. Thấy tham bị này đối tượng, tham biến mất. Cái câu hỏi thiền sư lúc đầu không hiểu, giải thích cái khác, nhưng mà cô này có nói như thế này. Cô ngồi có quan sát tiếng mưa, quan sát âm thanh, tự nhiên thấy tâm mình dính mắc vào trong âm thanh. Thế tâm tham á, là tại vì sao? Tại vì âm thanh đang đến sự an lạc. Hồi xưa mà tiếng mưa này đã làm cho mình lo buồn này, mà còn bây giờ tiếng mưa đã làm cho tâm mình cảm thấy an lạc, cho đó mình dính vào trong tiếng mưa. Thì cô nói rằng khi mà con thấy mà tâm tham như vậy á, là con đổi à, con chạy đi đối tượng khác, tại con sợ thấy tâm tham. Rồi bây giờ câu thứ nhất là nếu mà con thấy tâm tham như vậy, con có mất chánh niệm không? Rồi cái thứ hai nữa đó là cô hỏi coi muốn biết mình có mất gì đây, nhận ra tham như vậy là có chánh niệm vẫn còn đó hay không khi mình đổi đề mục khác, thì cái câu hỏi có một chuyện đó thôi. Mà thiền sư nói cái này là không định. Ông hỏi tại sao mình đổi đề mục? Tại vì con thấy tâm tham, cái này là không được, đừng đổi đề mục. Đối tượng ghi nhận tâm tham rồi phải quan sát tâm tham, rồi quan sát tiếng động trở lại. Thiền sư nói khi mình thấy mình quan sát một đối tượng nào đó mà có tâm tham tâm sân, tức là có phiền não trong đó, thì mình quan sát cái phiền não này chứ đừng đổi đối tượng. Cô này cô đang quan sát cái âm thanh vậy, cô thấy tâm tham, cô sợ quá, cô đổi đối tượng. Mà cô chỉ thắc mắc một điều là đổi đối tượng vậy có chánh niệm không thôi. Nhưng mà thiền sư nói, cô sao mình đổi? Mình đổi tại sao? Là tại vì mình phải quan sát cái phiền não ở trong này, để rồi mình so sánh này. Khi mà mình quan sát tiếng động với tâm tham, nó như thế nào, với tâm không tham nó như thế nào. Khi mình quan sát tâm tham, ở trong khi mình thấy tâm nó quan sát tiếng động mà đừng có tâm tham, mình quan sát tâm tham biến mất. Lúc bây giờ mình sẽ quan sát tiếng động mà không có tâm tham. Lúc bây giờ mình sẽ so sánh, rồi quan sát tiếng động trở lại, thấy tâm trang giả sợ bỏ tiếng động quan sát đối tượng khác làm vậy không đúng chút nào. Phải quan sát tâm tham để thấy rõ ràng sự khác biệt giữa tham và không tham. Cái gì nghe hiểu nè. Thưa sư, con sợ quan sát tâm tham sẽ mất chánh niệm. Không bao giờ mất nếu hành giả có chánh kiến, xem tham là một hiện tượng tự nhiên, là đối tượng không tốt không xấu. Với tham tà kiến cũng có mặt, hành giả sẽ cho đối tượng này tốt. Khi tham nhận tham, tham mất hành giả trở lại với âm thanh. Bây giờ tham mất hành giả nhận ra tiếng mưa hay âm thanh chẳng có gì tốt, không cần phải dính mắc vào nó, không suy nghĩ nó tốt, nó mang lại niềm an lạc, sự an toàn thì tâm đâu có bám vào, có gì không? Có thiền sư nói rằng là trong những cái trường hợp như thế này mình nhớ đừng có đổi đối tượng mà hãy tiếp tục quan sát cái tâm tham. Để rồi sao này? Để bây giờ tham mất rồi, hành giả nhận ra tiếng mưa hay âm thanh chẳng có cái gì là gọi là tốt xấu trong này. Âm thanh chỉ là âm thanh thôi, nhưng mà vì có tâm tham trong đó do nó mình mới nói tốt xấu. Vì nhận ra tiếng mưa hay tiếng âm thanh có gì tốt, không cần phải dính mắc nữa. Nếu mình thấy tốt thì mình mới dính mắc. Mà tại vì sao mình dính mắc? Trong này là tại vì mình nói tốt. Không suy nghĩ nó tốt, nó mang lại niềm an lạc, sự an toàn thì tâm đâu có bám níu vào đó. Đây là thời điểm tốt nhất để thẩm tra xem với tham hành giả nghĩ gì về đối tượng và tham mất thì cảm nhận thế nào. Đây là sự tiếp tục hay duy trì sự thực tập, đừng có bỏ chạy. Vì vậy trở lại cái câu mà cái cô này cô hỏi là khi cô quan sát tiếng động mà lúc đó là tiếng mưa, thì cô thấy cô dính mắc một cái tiếng động này là bởi vì sao? Bởi vì cô nghĩ rằng bây giờ đang ở trong trường thiền, tiếng động này nó an lạc quá. Chứ còn hồi xưa mình ở Việt Nam mình rất là sợ. Thì cô nhận ra được cái tâm tham đi theo cái tiếng động này, nên nó có bỏ đối tượng. Thầy sư nói không, đừng bỏ đối tượng. Làm sao nhớ phải tiếp tục quan sát cái tâm tham trong khi mình thấy đối tượng, mình thấy tâm tham mình quan sát nó. Để khi mà tâm tham mà nó biến mất rồi đó, thì hành giả sẽ thấy rằng ủa đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, tâm tham là âm thanh thôi. Cái chuyện chi mà bám víu, chuyện chi mà dính mắc, nó tiếng động là chỉ là tiếng động mà thôi. Bây giờ cái bài khác cũng là hiện hành giả này nữa là nói về sự chết. Mấy hôm nay mỗi lần ngồi thiền tâm cứ suy nghĩ về chuyện sắp rời trường thiền về Việt Nam. Một lần bỗng nhiên có một suy nghĩ sanh lên, sao tính chi xa vậy, rủi đêm này mình ngủ rồi đi luôn không dậy nữa thì sao? Tức là nói chuyện chết đó quý vị. Nghĩ vậy tâm con rất chấn động, con cắt đứt ngay lập tức sự suy nghĩ và trở về với hơi thở. Dạ thưa sư, làm vậy có đúng không? Con có thể lấy cái chết làm đề mục niệm thường xuyên được không? Cô này cô ngồi cô tập thì cô nói về Việt Nam thì cô nói đêm này mình chết xong mình nghĩ tới chết cái hết hồn hết vía. Sợ quá cái chạy cô trở lại trong hơi thở. Thì bây giờ cô hỏi thiền sư vậy cho bây giờ đó, con gì đây, con lấy cái chết làm đối tượng để mình niệm được không? Thiền sư nói được. Hãy suy nghĩ về cái chết rồi quan sát tâm mình, suy nghĩ cái chết quan sát tâm mình. Đó bây giờ đây là mình tập cái này. Cái gì thế mình hãy nghĩ sợ cái chết là mình rất là sợ. Thì ông nói mình nằm đó mình yên mà mình suy nghĩ mình sẽ chết này, mình quan sát tâm mình qua thiên sao nó phản ứng như thế nào. Bạn sẽ thấy cái gì? Bạn thấy sự sợ hãi đang có mặt phải không? Quan sát sự sợ hãi đó. Sợ hãi như vậy không tốt chút nào cả, mới suy nghĩ thôi mà tâm đã chấn động. Vậy hãy làm như tôi vừa nói, suy nghĩ về cái chết rồi quan sát tâm phản ứng, suy nghĩ về cái chết quan sát tâm phản ứng. Như vậy là trước khi mình đi ngủ á, mình hãy suy nghĩ về cái chết đi. Mình nằm đây rồi chắc có lẽ là mình sẽ không đứng dậy nữa. Ngày hôm nay là đêm này là đêm cuối cùng rồi. Suy nghĩ như vậy rồi coi thử cái tâm mình nó phản ứng như thế nào. Vậy hãy làm như tôi vừa nói, suy nghĩ về cái chết rồi quan sát tâm phản ứng. Cứ làm hòa như vậy, lúc mắc phải ung thư như tôi chắc sẽ cảm thấy đỡ hơn, phải vậy. Nếu lỡ mà cô ung thư như tôi thì cô đã suy nghĩ suy chết lâu rồi. Đó cô đâu còn có ngán nữa. Còn bây giờ mới nghe ung thư là bây giờ đã sợ rồi. Lúc hành giả mới thực sự, khi mà ung thư rồi thì đức hành giả mới thực sự là đối đầu với cái chết. Chết không còn là sự suy nghĩ vẩn vơ mà nó đang lù lù trước mặt chờ đợi mình đó. Khi mà bạn nhận ra bác sĩ nói rồi, ung thư rồi đấy, rồi chắc chết rồi đấy, biết sao đây, tiêu rồi. Thì lúc đó là bạn đối đầu với cái chết này, chứ không phải bây giờ bạn nghĩ vẩn vơ trong đầu đâu. Lúc đó là cái chết thật sự đó. Mới nghĩ mà tâm đã chấn động, khi nó đến thì hành giả là phải làm sao đây? Thưa sư, ý con muốn nói cứ suy nghiệm hoài như thế giúp mình quen dần, khi thực sự đối đầu với cái chết tâm sẽ bất hoảng loạn, đúng vậy không? Đúng như thế, nên suy nghĩ về cái chết là điều Phật khuyên nên làm mỗi ngày. Đừng nói chi đến chết mà hễ nói đến hai chữ ung thư là mọi người hoảng lên rồi. Sao kỳ vậy, tôi có làm gì đâu mà ung thư, nghiệp lực gì mà kỳ thế, sao ngay ung thư hết của mình tôi ung thư, vân vân nói ung thư. Rồi bây giờ làm sao đây, sao chữa trị được? Nghiệp lực gì mà kỳ thế, không có ai ung thư có mình tôi thôi sao? Ung thư nếu khám phá sớm có thể chữa được. Nó rất rất là nhiều trường hợp mà quý vị có nghe, như thế bên Mỹ đó, nhất là các vị người nữ ung thư ngực đó, ta chữa được hết nếu khám phá cho sớm. Thì biết có một cô đó, Phật tử hai ba người luôn, họ khám phá ra họ chữa được. Thật ra ung thư chưa phải là chết đâu, bởi vì sao? Bởi vì ung thư mà nếu khám phá sớm có thể chữa lành được. Tâm người ta hoảng loạn khi nghe tới ung thư, vì ung thư là dấu hiệu của sự chết. Dạ thưa sư, có một câu hỏi, ung thư làm mình đau rất dữ phải không? Ung thư không đúng trong trường hợp của tôi, vì tôi bị ung thư bị ruột, đường ruột. Khi thì cái phần ung thư đó cắt bỏ, do đó là tôi thấy chỉ đau vì cái vết mổ mà thôi, chứ tôi không cảm thấy đau đớn. Nhưng đối với tôi không đến nỗi nào là cái vết mổ đó. Ung thư ruột già như tôi thì còn nhẹ, ung thư những bộ phận quan trọng khác như gan, não bộ, phổi, người ta phải tiêm hóa chất vào người để tiêu diệt các tế bào ung thư. Người bệnh chịu rất nhiều đau đớn, tóc răng rụng, da vàng, toàn bộ hệ thống miễn nhiễm bị hư hoại toàn thể, cho nên rất dễ bị lây bệnh từ người khác. Thầy sư nói cá nhân tôi thì không đến nỗi nào, bởi vì khi họ cắt cái phần ung thư đó rồi đó, thì tôi chỉ đau vì vết mổ, với là họ cho uống cái những cái viên thuốc mà hóa trị để mà trừ cái trường hợp mà bị di căn mà thôi, chứ còn tôi không có đau đớn cho người khác. Còn những người khác họ rất là đau đớn ghê lắm, là bởi vì sao? Hóa trị xạ trị mà quý vị thấy đâu có dễ dàng. Thì có có kể có dịp có một cái cô đó, cô gặp sư ở bên Mỹ là quý vị. Thật ra sư không có quen cô mà chỉ là cô đi lại, sư có cái trung tâm thiền rồi tôi tới và tập một lần hai lần vậy thôi ạ. Thì đó đến khi mà cô đau nặng quá rồi đó thì cái anh bạn của cô mới giới thiệu nói bây giờ cái chị đó là chị đang thắc mắc về vấn đề mà quá trị xa trị đó. Và có lẽ là chị sống không lâu nữa. Thôi bây giờ có cơ hội là con chở sư tới sư gặp thì chị nói chuyện trước. Thì khi sư tới thì cô nói rằng đó cô đã qua hai kỳ khóa trị rồi. Thì mỗi lần nó tăng cái đô lên vậy đó, khóa trị vì cái gì sư không có hỏi, bị ung thư đó. Thì đã lần thứ nhất rồi, nó đã tiêm vô trong người của cô rồi, cô nói đau đớn lắm thì cô chịu đựng được. Lần thứ hai nó tiêm vô một lần nữa thì cô thấy cũng còn chịu đựng được nữa. Thì cô nói cả hai lần là cô thấy đã mệt lắm rồi. Bây giờ tới lần thứ ba nó có vừa tăng lên gấp đôi cái hai lần trước nữa thì cô đang lưỡng lự. Thì lúc bây giờ sư tới thì tôi hỏi về ý kiến của sư nói khi mà cô nghĩ khi mà nó nói rằng là nó sẽ tăng gấp đôi cái đô sẽ lên á, cái liều lượng lên gấp đôi thì cô nghĩ sao? Cô nói lúc bây giờ con hoảng loạn quá. Sư nói nếu mà hoảng loạn thôi đừng có để chết, cho chấp nhận đi. Thì bây giờ thế nào cô cũng phải chết mà phải vậy không? Cô chấp nhận cái chết mà. Bây giờ cô nghĩ rằng là nó họ tăng lên cái số lượng gấp đôi gấp ba lên là cô có lành không? Cô nói cũng chưa chắc có lành mà nó đau chắc cũng còn hơn là bệnh đấy. Vậy thôi mình chấp nhận chết. Cái nói xong rồi chừng sư đi rồi thì chừng ngang chừng một bữa hai bữa sau cô chết thiệt. Thành ra sư có khuyên nói mọi người là người nằm gấp ngáp đừng kêu sư tới nói chuyện lát người ta đi hay đâu nào hết trơn à. Bây giờ sẵn đây sư đọc quý vị nghe một cái bài nói về cái chết quý vị. Cái này là một cái bài pháp của một cái vị sư tới đây năm 2017, ông kể cho mình nghe một cái kinh nghiệm về ông sắp chết như thế nào đó. Không phải sắp chết nhưng mà cái câu chuyện cái chết sắp xảy ra không? Thưa sư, đây là một thầy Bắc Tông. Con đi du học bên Tích Lan vào cuối năm 2016, sau khi kết thúc kỳ thi đi tham quan một vài thắng tích, nghĩa là sau cái kỳ thi mà cuối khóa rồi đó, người ta tổ chức một cái cuộc đi tham quan. Mà cái đi xem cái thắng tích là đi bằng xe buýt quý vị. Mà cái chỗ này nó làm trên một cái đồi núi á, đi lên qua cái dấu chân Phật rồi gì đó không biết. Bên Tích Lan là núi đồi ghê lắm. Thì trong cái đi cái xe buýt đó là ta chở lên đó đi lên tham quan rồi đi về. Đi bằng xe buýt chở khoảng 30 người và khi xe xuống đèo, tức là đi trở về đó, đức thắng, tài xế không làm chủ được tay lái. Ông này nói tôi ngồi ngay sau lưng cái ông tài xế. Tôi ngồi ngay sau lưng cái ông tài xế mà tôi thấy cái anh Lơ là anh đã tái mặt rồi. Thế là không kiểm soát được. Người tài xế không làm chủ được tay lái, đức thắng xe lao xuống đèo. Trong xe không ai biết chuyện gì đang xảy ra ngoài tài xế, Lơ xe và con, có ba người biết không? Tại vì ông này ngồi sau lưng, là ông thấy ông tài xế, ông nói với ông kia là ông làm ra bộ là cái thắng đức rồi. Ông bỏ tay rồi, anh Lơ cũng hết hồn hết vía. Rồi ông này ngồi sau cũng là hoảng loạn rồi, thấy không? Đức thắng mà trên đèo lao xuống. Thưa sư, trong 1-2 phút tâm suy nghĩ, nếu chọn cách sống thì cơ hội thật mong manh, gần như số không. Đây là tâm của sư này nghĩ, tâm của vị thầy này nghĩ, nói rằng nếu mà chọn cái sự sống thì cơ hội thật là mong manh, gần như số không, và tâm sẽ rất hoảng loạn lo lắng. Con từ bỏ cách này, chấp nhận cái chết, tâm thoải mái với chánh niệm ghi nhận trạng thái tâm. Lúc bây giờ ông nói khi mà cái chiếc xe nó đang lao xuống như vậy thì ông tài xế cũng hoảng loạn, mà anh Lơ xe cũng hoảng loạn, còn trong xe đang ngủ không ai biết gì hết. Thì ông ngồi đó ông nói rằng là nếu như mình chấp nhận cái sống á, thì cái xác suất nó quá ít, mong manh quá. Tức là mình lo lắng cái sự sống của mình á. Thì thôi bây giờ chấp nhận cái chết rồi. Trong phút tích tắc đó, tự nhiên tâm con suy nghĩ là phải từ bỏ cách này, chấp nhận cái chết. Lúc bây giờ tâm con rất thoải mái và chánh niệm ghi nhận trạng thái tâm của con. Cuối cùng xe chỉ lăn 3 vòng, nó nhào xuống rồi nó lăn 3 vòng, quẹo loạn trái và va vô gốc cây rồi đứng yên. Cứu hồn đấy quý vị. Không ai bị gì nặng cả, chỉ xây sắp chút đỉnh, tay chân do mảnh kiếm bể mà thôi. Sau đó bước ra khỏi xe rồi, con quay lại con tự hỏi, nếu mình chết với chánh niệm sẽ đi về đâu? Tâm chấp nhận cái chết từ đâu đến, tại sao mà có như vậy? Ông thầy này nói khi mà ông bước ra khỏi, ông người ta kéo ra khỏi chiếc xe rồi, đứng ở đầu xe, ông dòng chiếc xe, thấy ghê quá, tan nát quá. Mà nếu mà mình, ông nói, mình nhớ là lúc mà cũng chót á, là mình rất là bình tĩnh này. Mình nhớ mình duy trì chánh niệm, mình quan sát cái trạng thái tâm, mình quan sát cái gì đó không biết, mà ông nói quan sát trạng thái tâm. Và ông nói rằng chấp nhận cái sự chết. Vậy thì nếu chết với chánh niệm con sẽ đi về đâu? Và cái thứ hai, tâm chấp nhận cái chết này từ đâu mà tới? Phải thực sự hai câu đó. Trả lời, đúng ra là không có sự lựa chọn gì hết, cái chết sẽ đến chắc vậy, và nếu chết thì chết thôi. Khi có sự chấp nhận thì tâm hết lo, tâm thoải mái, đơn giản vậy thôi. Nếu chết với chánh niệm tức là thiện tâm thì chắc chắn sẽ tái sanh vào nơi an vui. Chết với tâm thiện thì sanh trở lại với thiện tâm và không thể nào sinh vào khổ cảnh được. Ngược lại, chết với tâm hoảng loạn, lo lắng sợ hãi thì phải tái sanh vào ác đạo. Sư nói rằng là nếu như lúc đó mình chết với thiện tâm, tức là mình giữ cái tâm mình yên ổn, mình chấp nhận cái chết, mình duy trì chánh niệm, thì mình chết đi mình sẽ trở lại với thiện tâm thì không thể nào sanh vào khổ cảnh được. Còn lúc bây giờ mình hoảng loạn như cái ông tài xế đó, hoặc giả người lơ xe đó, thì là mình chết là mình sẽ sinh vào khổ cảnh đó. Ngược lại, chết với tâm hoảng loạn lo lắng thì phải tái sanh vào trong ác đạo. Nhờ đâu mà tâm chấp nhận cái chết? Tức là nói là nếu mà chết với chánh niệm thì đi về đâu? Thì thực sự trả lời rồi, cái câu đầu là nói rằng nếu như mình giữ tâm yên ổn thì mình hy vọng mình chết thì đi được tái sanh vào cái quả yên vui. Rồi bây giờ cái tâm ở tâm đâu chấp nhận cái chết? Tâm mọi người đều có trí tuệ ít hay nhiều, tâm hiểu phải làm gì, cái gì cần làm trong một hoàn cảnh khẩn trương như thế. Đa phần chúng sanh không như vậy và thường khi gặp cảnh ngộ tương tự thì tâm vô cùng hoảng loạn. Hành giả có tu tập, có một sự hiểu biết nào đó nên tâm mới lựa cái chết, chấp nhận cái chết. Tâm có sự định tĩnh nên biết cách lựa tốt nhất. Thì hỏi ở đâu mà có như vậy? Thì thường sư nói rằng là cái mình tưởng là cái sự tu tập mình nó bỏ đi, nó mất đi mà không phải đâu. Những cái gì mà mình hiểu biết nó nằm ở trong này. Và tới cái lúc mà hoảng loạn nhất, cái lúc mà khó khăn nhất á, nếu mà mình mà có tu thì những cái này nó ra, nó sẽ trợ giúp cho mình, nó giải quyết giùm cho mình, nó cho mình cái đáp án để mà giải quyết mình. Rất là nhanh mà nó giải quyết liền tức thì. Đa phần chúng sanh không tu như vậy, không tu thế nó không phản ứng như vậy, và thường khi gặp cảnh ngộ tương tự thì vô cùng hoảng loạn. Nếu mà mình là người không tu thì mình hoảng loạn ghê lắm, mình sợ ghê lắm. Hành giả có tu tập, có một sự hiểu biết nào đó cho nên tâm mới lựa cái chết, mới chấp nhận cái chết. Tâm có sự định tĩnh cho nên biết lựa cách tốt nhất. Một đôi khi tâm thật kỳ lạ, vào những lúc khó khăn nhất trí tuệ lại sanh lên giúp giải quyết vấn đề thật tốt đẹp. Lúc nguy hiểm tâm tự nhiên tỉnh táo sáng suốt, biết phải làm những gì. Nhưng một người bình thường mà không tu tập thì đụng chuyện thì phiền não sanh lên mà thôi. Như vậy là kiến sư muốn nhắc nhở mình là hễ mình tu tập đi, để mình hiểu được cái gì, mình có được chút trí tuệ nào thì trí tuệ sẽ nằm bên đó. Khi mà có câu chuyện khẩn cấp thì tự nhiên cái tâm mình tự động nó sử dụng những cái trí tuệ này để nó giải quyết vấn đề cho mình. Còn nếu một người bình thường mà không tu tập thì đụng chuyện thì phiền não sanh lên. Và thưa sư, sau tai nạn con suy nghĩ nếu mình chết với bằng tiến sĩ đã giúp được gì và quyết định bỏ học, không cố học lấy bằng này bằng nọ nữa, dù trước đây rất thích học. Thì thần sư nói thì cái đó cũng đúng. Chứ sao bây giờ ông nói từ khi mà tôi sau cái tai nạn đó rồi đó thì tôi muốn tiếp tục qua bên Sri Lanka rồi qua Ấn Độ tôi học, tôi lấy được bằng tiến sĩ, mà bây giờ tôi nghĩ thấy bằng tiến sĩ thì chắc mình chết đi xuống địa ngục thôi, tôi đừng lấy bằng tiến sĩ nữa, tôi đi lo đi tu thôi. Thưa sư, một vị hành giả khá khỏi, trường hợp phút cuối cùng sắp chết, tâm nhớ lại những gì đã làm, tâm rất là hối hận, nhưng chánh niệm cũng có mặt quan sát được tâm sân này, chánh niệm có mặt, thiện tâm có mặt, liệu người ấy có sinh vào quả tốt không? Đây là một sư sẵn cái câu hỏi đó mà hỏi luôn, là một người sắp chết đó, là nhớ lại những cái chuyện gì mình đã làm mà cái bằng là đau khổ trong quá khứ, tâm rất là hối hận này, nhưng mà đồng thời có chánh niệm có mặt quan sát được cái tâm sân này. Chánh niệm có mặt, thiện tâm có mặt, liệu người ấy có sinh vào quả tốt không? Trả lời, khi chánh niệm mạnh do thói quen tu tập, chánh niệm sẽ không để cho sân bùng lên mạnh. Nếu chánh niệm mạnh hơn tâm hối hận thì sẽ không tái sanh vào quả xứ. Trong hai cái này, cái nào mạnh sẽ giành phần thắng. Như vậy thì thiền sư trả lời là tùy theo cái chánh niệm của bạn như thế nào. Nếu mà chánh niệm mạnh thì tâm này nó có trí tuệ thì cái sự hối hận nó tới, nó tắt liền tức thì. Là bởi vì thế đâu cần chỉ có hối hận, câu chuyện mình làm xong xuôi rồi mà. Trí tuệ này nhắc nhở, cũng giống như đôi khi mình làm cái chuyện gì trong tâm mình nó cứ sợ cái này sợ cái kia, nó hối hận. Nếu mà mình có trí tuệ mình biết không sao cả, cái này chỉ là những hiện tượng tự nhiên như thế nào đó. Thì ông nói nếu chánh niệm mạnh hơn tâm hối hận thì sẽ không tái sanh vào đọa xứ. Trong hai cái nào mạnh, tức là một là cái trí tuệ, hai là tâm hối hận. Nếu tâm hối hận mà mạnh quá thì nó sẽ đưa mình xuống địa ngục. Còn nếu mà ngược lại, mình có chánh niệm mà có trí tuệ mạnh nữa thì tự nhiên cái sự mà cái hối hận tự nhiên tắt xuống liền tức thì, nó không có tâm sân nó không bùng lên. Nếu chánh niệm và trí tuệ mạnh sẽ không có chi là vấn đề, không sao hết. Thưa sư, sân có nhưng chánh niệm vẫn bám theo quan sát. Trả lời, nếu phẩm chất của tâm lúc bây giờ là thiện, tức là niệm và tuệ mạnh thì có thể xử lý phiền não dễ dàng. Sân vẫn còn đó, điều này có nghĩa là chánh niệm thôi, trí tuệ ít hay không mạnh sẽ không xử lý được tâm hối hận và người ấy sẽ chết với tâm bất thiện đó. Thì quý vị nghe câu hỏi cuối cùng này. Sân có nhưng chánh niệm vẫn bám theo quan sát. Tức là trong trường hợp này, sân vẫn có này, chỉ có biết thôi, có biết cái gì xảy ra mà thôi. Thì thường sư nói, nếu phẩm chất của tâm lúc bây giờ là thiện, tức là tâm là có niệm và có tuệ, thì có thể xử lý phiền não dễ dàng. Sân vẫn còn đó, có nghĩa là chỉ có chánh niệm thôi. Trí tuệ ít hay không mạnh sẽ không xử lý được tâm hối hận, tức là tâm hối hận vẫn tiếp tục như ngoài, và khi mình chết mình sẽ tái sinh vào đọa xứ đó. Như vậy thì bạn thấy là cái chánh niệm thôi chưa đủ mà phải tu sao cho có trí tuệ. Khi mà những cái chuyện mà hối hận đau khổ của tâm mình nó đạo tới vậy, chánh niệm trí tuệ nhắc nhở mình tâm chỉ là tâm, và đó là những hiện tượng tự nhiên, thì tự nhiên nó xuống. Còn không nữa thì mình cứ suy nghĩ về những cái chuyện mình làm mà sai trái trong quá khứ đó, rồi mình không có dịp mình sám hối, rồi không có dịp mình gặp người ta để mình chuộc lỗi chuộc tội, tâm đau khổ quá, chết trong những trạng thái tâm này nó tốt chút nào. Vì vậy người ta thường nói cái tâm hối hận đó, cái tâm trắng rất là một dạng tâm sân, rất là nguy hiểm. Thành ra mình nhắc nhở khi nào mình làm một cái chuyện gì đó, sai trái, mình nhắc mình là sai trái chuyện đã làm xong rồi, chuyện mình làm đã xong rồi, mà tại sao mình làm sai nè. Thật sự ông nói lúc mà khi mà tôi đi tu á, đi ngang qua chợ tàu á, tôi buồn phiền cái lắm, tôi suy nghĩ về cái chuyện tôi đã làm sai trái trong quá khứ, rằng là tôi đã làm phiền cha tôi, làm phiền mẹ tôi làm, tôi hút xì ke ma túy, tôi làm chuyện này chuyện kia, phá phách làng xóm rồi vậy. Nhưng mà tới một lúc đó tôi hiểu đây là chỉ là tâm suy nghĩ thôi, và tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ thôi, tôi chỉ duy trì trách nhiệm, tôi chỉ biết nó thôi, tôi không thành. Mà tại vì sao mà tôi làm như vậy là tôi ngu, đơn giản như vậy thôi. Còn đó tôi ngu dốt, tôi vô minh mà tôi mới làm vậy. Nếu tôi không, tôi đâu có làm vậy. Tôi chỉ muốn thỏa mãn cái sự mà cơn nghiệp của tôi thôi. Tôi bất chấp cha, bất chấp mẹ, tôi làm đủ thứ mấy chuyện tốt. Thì cái đó tôi làm là vì tâm si. Vì vậy tôi không thể trách ai được cái trơn. Nếu mà trách thì trách cái tâm si mà thôi. Tâm si phiền não mà tháo trách được. Mình tu chưa tới thì nó si mê thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chấm dứt. Ngày 27 tháng 8 sẽ có buổi trình pháp.